là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin sẽ là phản ánh về hiệu quả đầu tư thiết bị y tế tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành điện 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2017 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện thị thành phố. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tiền thân là Sở Quản lý và Phân phối điện Hoàng Liên Sơn, trên cơ sở tổ chức lại nhà máy nhiệt điện Lào Cai. Gần 40 năm qua, cùng với sự phát triển của ngành điện Việt Nam, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát triển nhanh toàn diện, khẳng định được vai trò trong hệ thống điện quốc gia nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong gần 4 thập kỷ qua, cùng với tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng mạng lưới, Công ty Điện lực Yên Bái còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các phong trào và hoạt động xã hội vì cộng đồng. Hết năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt trên 720 triệu kWh, tăng 2 lần so với năm 2010. Doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với năm 2010. Tỷ lệ điện tổn thất điện năng đạt 6,65%, giảm 1,48% so với năm 2010. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, cũng như đóng góp quan trọng của Công ty Điện lực Yên Bái trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong nhiều năm qua. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành điện Yên Bái cần tiếp tục nỗ lực, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới về tư duy, phương pháp làm việc, phương pháp quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Phương pháp quản trị kinh doanh theo hướng tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Công ty Điện lực Yên Bái. Cũng nhân dịp này, 6 tập thể, 16 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2016.
Hôm qua, chi bộ khu dân cư Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên đương chức về sinh hoạt năm 2017 tại khu dân cư. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Chi bộ khu dân cư Hào Gia hiện có 55 đảng viên sinh hoạt ở 4 tổ đảng và đang tiếp nhận trên 100 đảng viên đương chức về sinh hoạt. Năm 2017, các đảng viên đã luôn gương mẫu đi đầu và cùng nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào phụ nữ tiết kiệm, tuổi cao gương sáng và ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố trong khu dân cư cũng đã làm tốt vai trò tập hợp đoàn kết nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm, khu dân cư Hào Gia đã có 254 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, với 100% hộ gia đình có đảng viên đạt gia đình văn hóa và 219 gia đình văn hóa 3 năm liền. Khu dân cư cũng đã có 5 trên 6 tổ nhân dân đạt tổ nhân dân văn hóa. Năm 2018, khu dân cư Hào Gia, phường Đồng Tâm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, đồng thời thực hiện tốt quyết định số 76 của Bộ Chính trị đối với đảng viên đương chức được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Phát biểu tại buổi gặp mặt đảng viên đương chức về sinh hoạt năm 2017 tại khu dân cư, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả của khu dân cư nói chung và chi bộ khu dân cư Hào Gia nói riêng trong năm 2017, đồng thời thông tin đến các đảng viên trong khu dân cư về những kết quả nổi bật và những khó khăn thách thức của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đảng viên trong chi bộ khu dân cư tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, tiên phong gương mẫu thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, thường xuyên theo dõi đánh giá tình hình triển khai các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương trên địa bàn khu dân cư và kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để điều chỉnh cho phù hợp. Các đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư cũng cần đóng góp ý kiến về tác phong, lề lối và việc tham gia sinh hoạt ở khu phố của các đảng viên đương chức.
Sở Nội vụ vừa tổ chức hội nghị đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị sở ngành và cấp huyện. Tại hội nghị này, các đại biểu là lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh đã được quán triệt về tiêu chí đánh giá chấm điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quy định về tiêu chí và quy trình của việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị sở ngành địa phương. Trong đó tập trung vào 8 lĩnh vực bao gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Sau đó, các ngành địa phương sẽ tiến hành đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường chỉ số cải cách hành chính thông qua bộ tài liệu kiểm chứng.
Vừa qua, Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội đã có buổi giao lưu với lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đang đào tạo cho trên 40 em lưu học sinh tại hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đón các em sang học tập. Trong quá trình học tập tại trường, các em được ở các ký túc xá tốt nhất của trường, được trang bị các tiện nghi sinh hoạt thuận lợi nhất. Các phòng học cũng trang bị máy chiếu, TV màn ảnh rộng và các trang thiết bị khác để phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Tại buổi giao lưu, thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội và các lưu học sinh Lào đã được trao đổi kinh nghiệm, hiểu hơn về truyền thống, văn hóa và cách mạng giữa hai dân tộc. Buổi giao lưu lần này giữa Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội và các em lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng là dịp để góp phần vun đắp tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Lào.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Lần vừa tổ chức khai trương chi nhánh phân phối sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Biofun tại tỉnh Yên Bái. Đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Biofun là sản phẩm của Trung tâm Đấu tranh Sinh học Viện Bảo vệ Thực vật phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Lần cùng đầu tư nghiên cứu. Sản phẩm được nuôi cấy trên ký chủ nhộng tằm trong môi trường nhân tạo, đặc biệt tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đông trùng hạ thảo chứa nhiều hoạt chất sinh học có giá trị dược liệu, chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe con người, với những công dụng như hỗ trợ phòng chống điều trị ung thư, tăng cường sinh lý, hỗ trợ hiếm muộn, ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, thanh lọc bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi. Với mong muốn cung cấp cho thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phát triển sản phẩm đông trùng hạ thảo, trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Lần phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa dạng, tạo chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài. Tại tỉnh Yên Bái, sản phẩm được phân phối thông qua đại lý Minh Hoa có địa chỉ tại số nhà 956 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc xử lý nghiêm cha con nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam công bố hôm 16 tháng 12 cũng như xử lý các trường hợp tương tự trước đó ở Đà Nẵng, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho thấy Đảng đã không còn chấp nhận sự đã rồi và để cho những người sai phạm được hạ cánh an toàn. Công cuộc chống tham nhũng không còn giới hạn trong phạm vi vật chất. Theo báo Thanh Niên, cần thiết lập một môi trường minh bạch và dân chủ để cánh cửa của Đảng mở ra cơ hội trở thành lãnh đạo cho những người tài. Cần có những quy định để một cán bộ không thể bổ nhiệm vợ, chồng, con cái, dâu rể, anh em ruột vào những vị trí thuộc quyền hạn hoặc trong tầm ảnh hưởng của mình. Tham nhũng dù tiền bạc hay quyền lực cũng đều đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền. Nhưng tham nhũng bằng cách ban phát chức tước cho người nhà, cho những nhóm đặc quyền thì di hại là lâu dài. Cái giá mà đất nước phải trả cho nạn tham nhũng, quyền lực không chỉ là niềm tin của người dân hôm nay mà còn là niềm tin vào tương lai đất nước. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng quyết định của Ban Bí thư không chỉ thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tính kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm nguyên tắc của Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước của một bộ phận cán bộ đảng viên. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay cho thấy, điều cực kỳ quan trọng là không phải kỷ luật với hình thức nào mà những vi phạm khiếm khuyết được từng tập thể cá nhân nhận thức đến đâu và thành khẩn tới mức nào. Nhận thức đúng, thành khẩn nhận khuyết điểm chính là cơ hội tốt để từng tập thể cá nhân không tiếp tục vi phạm kỷ luật, mà còn có những giải pháp phù hợp để ngăn chặn kịp thời, để giúp mỗi cán bộ đảng viên nỗ lực phấn đấu vươn lên, trung thực, thành khẩn, không chỉ là đòi hỏi về phẩm giá của mỗi cán bộ đảng viên mà còn là nhân cách của người đảng viên. Số doanh nghiệp thành lập mới năm nay tiếp tục phá vỡ kỷ lục của năm trước khi dự kiến có tới hơn 120.000 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung hơn 3 triệu tỷ đồng. Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng dự kiến cũng lập kỷ lục hơn 35 tỷ đô la, tăng 30% so với năm trước. Những con số đó cho thấy những nỗ lực của chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Theo báo Nhân dân, chuẩn bị bước sang năm 2018, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi, cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế lan rộng, sâu rộng, nhiều cơ hội kinh doanh mới đang mở ra, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải năng động, sáng tạo đón đầu. Môi trường kinh doanh chỉ có thể được cải thiện tốt bằng những giải pháp giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, nhanh chóng biến những tuyên bố, cam kết, cắt giảm điều kiện kinh doanh, gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp thành hành động cụ thể, quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ trung ương đến địa phương đang trở nên cấp thiết và thiết thực nhất với doanh nghiệp. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc chọn chủ đề Ngày Dân số Thế giới 2017 là nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh. Thông điệp của UNFPA đầu tư cho kế hoạch hóa gia đình là đầu tư cải thiện sức khỏe, góp phần thực hiện các quyền của phụ nữ và các cặp vợ chồng. Sự đầu tư này sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và các lợi ích khác. Đây chính là động lực thúc đẩy quá trình phát triển. Hơn nửa thế kỷ qua, chính sách dân số của Việt Nam vẫn là một dòng chảy liên tục, là mục tiêu quan trọng trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến nay, với dân số khoảng 94 triệu người, Việt Nam đang có mức tăng quy mô dân số thấp nhất trong 35 năm qua, trong khi tỷ lệ sinh đang tiếp tục giảm và ổn định. Đây là một thành tựu lớn của chính sách dân số hợp lý mà chúng ta đã thực hiện. Tuy vậy, trong một bối cảnh mới, bức tranh dân số đang đặt ra nhiều thách thức to lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đòi hỏi phải có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hành động. Luật trẻ em và các quy định khác liên quan đã có hiệu lực thi hành, song nhiều vụ bạo lực xâm hại trẻ em vẫn xảy ra, khiến dư luận lo lắng. Thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho thấy, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm cả nước xảy ra gần 2.000 vụ bạo lực xâm hại trẻ em ở mức độ phải xử lý hình sự. Thậm chí có những vụ nạn nhân mới vài tháng tuổi. Theo luật trẻ em, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2017, Nghị định 56/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em, thì vai trò trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân về bảo vệ trẻ em được quy định rất rõ. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đưa luật trẻ em và Nghị định 56/2017 vào cuộc sống. Với hệ thống pháp luật đầy đủ, nguồn lực dành cho hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em tăng lên, tôi tin tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em sẽ từng bước được đẩy lùi.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ mở đại sứ quán nước này ở Đông Jerusalem. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo IOC kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã có một tổng lãnh sự quán ở Đông Jerusalem, tuy nhiên Ankara vẫn chưa thể mở đại sứ quán tại đây khi thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến cộng đồng thế giới dư luận phẫn nộ khi ông tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ công nhận nhà nước Israel và đã có đại sứ quán ở Tel Aviv, tuy nhiên Ankara cũng công nhận nhà nước Palestine. Giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang gia tăng, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã lên kế hoạch thăm Nhật Bản trong tuần này để thảo luận với người đồng cấp nhằm tăng cường hợp tác đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước của Tổng thống Hàn Quốc,
Ngày 17 tháng 12, Triều Tiên đã chỉ trích cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và gọi đây là một hành động tội phạm. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Quetta, phía tây nam Pakistan ngày 17 tháng 12, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. An ninh đã được tăng cường tại các nhà thờ khác ở thành phố Quetta. Cảnh sát Pakistan cho biết có ít nhất 2 tay súng đã tấn công nhà thờ vào thời điểm hơn 400 tín đồ đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp lễ Giáng sinh. Hồi tháng trước, một chỉ huy lực lượng cảnh sát Pakistan đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát. Trước đó, ngày 18 tháng 10, 8 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng xe tải. Liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ngày 17 tháng 12, Australia đã bắt giữ một công dân nước này gốc Triều Tiên, ông Chan Han-cho, 59 tuổi, với cáo buộc giúp Bình Nhưỡng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Cảnh sát Liên bang Australia cho biết nghi can Chan đã bị bắt giữ tại East Wool, ngoại ô thành phố Sydney, nơi ông ta đã sinh sống suốt 30 năm qua. Nghi phạm này bị cáo buộc ít nhất 6 tội danh, trong đó có 2 tội danh vi phạm lệnh cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Liên Hợp Quốc. Theo cảnh sát, ông Chan được cho là đã cố gắng móc nối tìm cách các khách hàng cho những bộ phận tên lửa tháo rời từ Triều Tiên, bao gồm các phần mềm cho hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, ông Chan còn tìm cách bán than đá của Triều Tiên sang một số nước thứ ba trong khu vực. Nếu bị kết án, ông Chan có thể đối mặt với 18 năm tù. Sau khi bị bắt, ông này không xin được bảo lãnh và sẽ hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 tới. Ít nhất 29 người thiệt mạng và 23 người khác mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới Thaitax đổ bộ vào miền trung Philippines. Giới chức Philippines cho biết cơn bão nhiệt đới Thaitax đã gây ảnh hưởng tới hơn 200.000 người, trong đó khoảng 90.000 người phải đi sơ tán đến các trại tị nạn tạm thời của chính phủ. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão nhiệt đới này hiện đang di chuyển theo hướng Tây Nam, dự kiến đến ngày 20 tháng 12 sẽ di chuyển ra khỏi lãnh thổ Philippines.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thời gian qua ngành y tế tỉnh Yên Bái đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chuyển giao các kỹ thuật trong điều trị cho các trung tâm y tế tuyến cơ sở. Qua đó từng bước giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn, hiệu quả hơn trong khám và điều trị cho bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu. Từ tháng 7 năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu được cấp một máy siêu âm 4 chiều phục vụ cho công tác khám bệnh cho người dân. Đây là một trong số những thiết bị mới mà trung tâm được đầu tư từ các chương trình dự án của ngành y tế Yên Bái. Các thiết bị kỹ thuật mới khi đưa vào sử dụng đã giúp trung tâm chẩn đoán chính xác được bệnh tật, tạo niềm tin cho nhân dân và tăng cường số lượng người đến khám tại trung tâm. Bên cạnh đó, một số thiết bị mới như máy xét nghiệm, bàn mổ được đầu tư đã tăng hiệu quả trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Trịnh Xuân Hùng, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Máy siêu âm này chẳng hạn thì nó sẽ khảo sát được nhiều cái bộ phận trên cơ thể con người hơn và nó cũng ít hình ảnh như chất lượng. Nên chính vì vậy nó phục vụ cho cái công tác chẩn đoán và người bệnh người ta cũng tin tưởng. Và lúc đấy mình có các cái trang thiết bị hiện đại như này thì người bệnh người ta sẽ tin tưởng và người ta đến sẽ đông hơn. Vì trước ấy thì nó những cái cận lâm sàng ấy của mình ấy thì nó rất là đơn giản bởi vì toàn là thủ công, nhưng bây giờ là nó có nhiều chỉ số hơn, nhiều chỉ số khảo sát hơn, thứ hai nữa là kết quả nó chính xác hơn, phục vụ nên là cái chất lượng chẩn đoán nó chính xác hơn.
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu có 5 khoa phòng với 55 giường bệnh phục vụ khám và điều trị cho người dân 12 xã thị trấn trên địa bàn. Trong đó, bệnh nhân đến đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và giao thông đi lại. Do đó, việc đầu tư trang thiết bị mới trong công tác khám chữa bệnh là việc làm thiết thực để giúp người dân có thể khám và điều trị ngay tại địa phương, không phải chuyển lên tuyến trên, giảm chi phí cũng như công sức đi lại cho người dân. Mới đây nhất, toàn bộ các khoa phòng khu điều trị của trung tâm được hoàn thành và đưa vào sử dụng quy mô khang trang sạch sẽ. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện đã cử nhiều cán bộ xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để học tập và thực hiện các kỹ thuật mới như kỹ thuật mổ đẻ, mổ viêm ruột thừa. Trong 9 tháng năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận khám cho trên 32.000 lượt bệnh nhân, trong đó khám tại phòng khám các trạm y tế xã thị trấn gần 27.000 lượt người, khám ngoại viện và khám dự phòng trên 5.000 lượt, điều trị nội trú cho trên 2.700 lượt người. Chị Lò Thị Tươi ở xã Liều huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Chơi nâng tinh cư nơi trắng lầy, ô ô phở nôi lầy. Con gái mình đau đẻ từ hôm kia đưa vào đây các bác sĩ thăm khám rất cẩn thận. Giờ hai mẹ con đều khỏe, nhưng hàng ngày bác sĩ vẫn đến kiểm tra dặn dò và chăm sóc chú đáo. Nhà mình yên tâm lắm. Không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu còn chú trọng đổi mới phong cách thái độ phục vụ bệnh nhân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Với tổng số gần 150 cán bộ nhân viên y tế, trong đó tại trung tâm là 86 cán bộ, các cán bộ nhân viên y tế luôn giữ thái độ tận tình chu đáo với người bệnh. Tại các khoa phòng đều có bảng hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Nhờ đó mà người bệnh không phải mất nhiều thời gian khi tới khám và điều trị. Qua kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017, hệ dự phòng đạt 88 trên 100 điểm và được xếp loại khá. Kiểm tra chất lượng bệnh viện đạt 2,22 điểm, tăng so với năm 2016. Chị Lưu Thị Kim Ngân, khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Bản thân tôi và các cán bộ y tế của bệnh viện thì đã thực hiện, thứ nhất là thay đổi về cái trang phục y tế. Trang phục y tế của chúng tôi thì đã được gọn gàng và đúng quy định. Ở cơ quan thì thường là tổ chức những cái buổi tập huấn cho cán bộ về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp đối với người bệnh và bệnh nhân, đối với người bệnh và người nhà. Và cơ quan thì thường xuyên là duy trì cái đường dây nóng để tiếp nhận những cái ý kiến phản hồi của người bệnh, để từ đó chúng tôi có thể rút ra được lắng nghe và rút ra được có những cái điều chỉnh về hành vi của mình.
Tuy vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, một số lĩnh vực chưa được đào tạo chuyên sâu như nhi, hồi sức cấp cứu. Nhưng để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã đề ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, trong đó đặt y đức của bác sĩ, nhân viên y tế lên hàng đầu. Bác sĩ Trịnh Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Về mục tiêu của năm 2018 thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái mô hình điển hình tiên tiến một cách thành công, để từ đó chúng tôi nhân rộng sang các cái tập thể cũng như là các cá nhân trong toàn đơn vị. Thế và phấn đấu chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị và công tác nâng cao chất lượng bệnh viện, làm sao mà đến năm 2018 chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi là đạt được 2,60 điểm trên cái nấc thang chất lượng bệnh viện. Thế và thực hiện thêm 02 kỹ thuật mới tại đơn vị, tiếp tục sử dụng hiệu quả cái nguồn trang thiết bị hiện có và mua sắm thêm một số cái trang thiết bị cũng bằng nguồn kết dư từ bảo hiểm. Thế đồng thời tiếp tục đào tạo cán bộ và quản lý sử dụng hiệu quả cái đội ngũ cán bộ trong đơn vị và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến của Trung tâm Y tế Trạm Tấu.
Với những giải pháp đồng bộ tích cực, tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu sẽ có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện những mục tiêu chiến lược mà ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm Bệnh viện Tâm thần tỉnh tiếp nhận và điều trị cho khoảng trên 100 bệnh nhân. Từ đầu năm 2017 đến nay, bệnh viện đã điều trị cho gần 150 bệnh nhân loạn thần, do rượu, tăng trên 50 bệnh nhân so với cùng kỳ năm trước. Vậy giải pháp nào để hạn chế tình trạng lạm dụng rượu bia? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin bác sĩ cho biết là cái thực trạng sử dụng rượu bia trong đời sống thực tế hiện nay và cái thực trạng bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần thì trong thời gian gần đây ạ?
Như chúng ta biết thì trong nhiều năm, đặc biệt trong năm gần đây, cái tình trạng mà người ta sử dụng rượu và lạm dụng rượu, tôi cho rằng là ngày một gia tăng tại cộng đồng. Hay nói hơn đúng nghĩa, nếu chúng ta mà có dịp chúng ta đi quanh các nhà hàng, tiệm ăn vào các buổi trưa, buổi chiều, chúng ta thấy là tình trạng sử dụng rượu nó khá là phổ biến với Bệnh viện Tâm thần trong thời gian qua. Theo chúng tôi đánh giá và là cái tỷ lệ những người bị các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu vào nhập viện ngày một gia tăng. Và các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu thì chúng tôi gặp nó cũng ở rất nhiều các hình thái khác nhau. có những người bệnh vào viện với trạng thái kích động đập phá, nhưng có những trạng thái người bệnh người ta vào viện với các cái rối loạn tâm thần, người ta có hoang tưởng ảo giác, nó chi phối người ta lại lo lắng, người ta sợ hãi. Đấy, nó biểu hiện lâm sàng thì nó rất là phong phú. Mà nói tóm lại thì các rối loạn tâm thần liên quan đến rượu ấy, thì nó cũng là một bệnh lý tâm thần, là bệnh lý tâm thần, do nên nó biểu hiện cũng rất đa dạng, rất phong phú các cái triệu chứng tâm thần. Và thông thường thì nó có những biểu hiện, thí dụ người ta hay có những cái suy giảm trí nhớ, người ta hay có biểu hiện những rối loạn giấc ngủ hoặc thậm chí mất ngủ, rồi họ cũng có những cái hành vi nó phá phách hoặc là gây rối ở cộng đồng địa phương. Và thông thường khi mà người bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến rượu được nhập viện là trong tình trạng rất nặng, rất nặng, bởi vì họ có những hành vi, thường là có những hành vi là kích động phá phách ở gia đình, ở cộng đồng, cho nên gia đình đang đưa đến viện. Chứ còn những cái người mà nghiện rượu nhưng mà người ta không có những cái biểu hiện, những hành vi đó thì hầu như là không được đưa đến viện. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà xét về cộng đồng thì nó là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái lĩnh vực này.
Xin bác sĩ cho biết cái hậu quả của việc sử dụng rượu bia đối với sức khỏe của con người ạ?
Nhất uống rượu nó có thể gây tổn thương các cơ quan tiêu hóa như là viêm loét dạ dày, viêm loét đại tràng, hoặc là có thể gây nên tổn thương gan. Đặc biệt là vấn đề tổn thương gan ở những người nghiện rượu thì vào đây hầu hết là các bệnh nhân có tổn thương gan với những mức độ khác nhau. Những bệnh nhân nghiện rượu lâu ngày vào tôi xét nghiệm, có những bệnh nhân là cái men gan nó tăng lên hàng vài trăm lần so với người bình thường. Đấy, thì đối với cơ quan tiêu hóa thì hai vấn đề người ta lưu ý nhất là tổn thương dạ dày, rồi tổn thương ruột và đặc biệt là tổn thương gan. Còn đối với cơ quan thần kinh thì có thể tổn thương thần kinh ngoại biên. Ở những người nghiện rượu thì do cái quá trình là người ta uống rượu không ăn, hầu như người ta ăn uống rất ít. Do đó mà người ta bị một tình trạng là suy dinh dưỡng mãn tính. Cho nên không có, và người ta có cái tổn thương thần kinh thì thường có dấu hiệu như là tê bì, thậm chí có những trường hợp mà tổn thương đi lại nó rất khó khăn với thần kinh. Còn đối với tim mạch thì nó cũng là một vấn đề. Cái tỷ lệ bệnh nhân phải đến 80% bệnh nhân vào điều trị ở bệnh viện tâm thần có rối loạn tâm thần do rượu, thì có tới 80% người bệnh có bệnh lý về tim mạch, ví dụ như tăng huyết áp và còn có những cái vấn đề về mạch vành. Đấy thì nó cũng là vấn đề. Thì nói chung là những người mà nghiện rượu, sử dụng rượu lâu năm thì để lại một cái hậu quả rất chi nặng nề cho vấn đề sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần. Vấn đề sức khỏe tâm thần thì nó làm cho người bệnh thường là có các rối loạn tâm thần, đặc biệt là những cái rối loạn về nhận thức và nhân cách. Chúng ta thấy những cái người rối loạn tâm thần ở ngay cộng đồng thôi, họ có những hành vi nó rất kỳ quặc, và thậm chí có những hành vi là phá hoại, thậm chí hủy hoại cơ thể, hay là gây rối ở cộng đồng, vi phạm pháp luật.
Thưa bác sĩ, trước những cái tác hại là nguy hiểm từ rượu bia gây nên thì bác sĩ có cái khuyến cáo như thế nào đối với người dân trong việc sử dụng rượu bia không ạ?
Đối với người dân nói chung ở cộng đồng thì chúng ta phải cần phải nhận thức một vấn đề sâu sắc là tác hại của rượu bia đối với cơ thể nói chung và đối với vấn đề sức khỏe tâm thần nói riêng. Thì vậy thì trước hết tôi có một khuyến cáo đối với người dân nói chung, đặc biệt là cái lớp trẻ ngày nay ấy, thì chúng ta phải tiếp cận với rượu bia làm sao cho nó hợp lý. Bảo là không uống rượu bia thì có lẽ là cái ở Việt Nam ta bây giờ nó rất khó, nhưng chúng ta tiếp cận với rượu bia làm sao để cho nó vừa vui mà vừa khỏe, thì đấy là một vấn đề mà chúng ta quan trọng. Thì cái đó thì cũng cần phải có một kênh truyền thông một cách liên tục, một cách sâu sắc. Và cái đấy không chỉ riêng ngành y tế và nhiều ngành khác phải có những cái kênh truyền thông ở các cái chiều khác nhau.
Cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.